Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Hà Nội. Tình hình tại Tòa Khâm sứ Hà Nội ngày càng trở nên căng thẳng sau khi chính quyền cho công an và đài truyền hình nhà nước đến làm việc. Được biết, sáng thứ Ba vừa qua, mặc cho lệnh ngăn cấm của chính quyền, vì công giáo vẫn tập trung đến Tòa Khâm sứ để cầu nguyện. Từ sáng sớm, rất đông công an đã có mặt trong khu vực. Công an tập trung ở trung tâm chính trị quận Hoàn Kiếm, số 33 nhà Trung. Số còn lại ở trong Tòa Khâm sứ, nơi tòa nhà chính họ đang dùng làm cơ quan nhà nước. Rất đông các nhân viên an ninh mặc thường phục đi ra đi vào. Vào lúc 11 giờ trưa, giáo dân cũng ra về nhiều. Trên Tòa Khâm sứ còn rất ít người. Nửa tiếng sau, người ta thấy có một xe quay phim của đài truyền hình Hà Nội đi vào khu vực Tòa Khâm sứ. Có các phóng viên đến đưa máy lên lầu 2 của Tòa Khâm sứ lắp đặt để chiếu xuống quay phim cộng đoàn đang cầu nguyện. Lúc 12 giờ rưỡi, có nhiều cảnh sát hay nhân viên an ninh nghênh ngang đi vào khu vực Tòa Khâm sứ với thái độ khiêu khích. Họ quay chụp người ra vào bằng máy camera lớn và bằng các máy nhỏ hay điện thoại di động. Nhưng người giáo dân vẫn đi lại và cầu nguyện như bình thường. Theo nhận định của một số người có mặt tại chỗ, rất có thể chính quyền Cộng sản đang chuẩn bị những biện pháp mạnh. Trong những ngày trước đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng như một vài tờ báo của nhà nước đã quy chụp các vị lãnh đạo giáo hội là những kẻ lường gạt dân chúng và cưỡng bách họ đi biểu tình. Theo trích dẫn của thông tấn Công giáo CNA, đáp lại những lời cáo buộc ấy, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội có nói rằng Ngài sẵn sàng đi tù vì đoàn chiên của Ngài. Một nguồn tin tại Hà Nội cho hãng tin CNA biết rằng báo đài nhà nước đang cố gắng loan tin cho dân chúng biết nhà nước sẽ có những biện pháp mạnh đối với những người tham gia các buổi cầu nguyện tại Tòa Khâm sứ. Nhưng dân chúng xem ra vẫn không tỏ ra lo ngại. Một người đàn ông đã từng tham gia vào các buổi cầu nguyện nói với hãng tin CNA rằng báo đài nhà nước hoàn toàn xuyên tạc. Người này nói rằng cứ đi hỏi mọi người trên đường phố thì biết chẳng ai tin báo đài nhà nước cả. Một người khác nói rằng nhà nước không có thiện chí muốn đối thoại với Đức Tổng giám mục Hà Nội. Người này nêu lên câu hỏi, tại sao họ không dám cho đăng lên báo của họ những lời phát biểu của Đức Tổng giám mục? Người Công giáo vẫn tiếp tục đến Tòa Khâm sứ để cầu nguyện. Họ đã từng nghe Đức Tổng giám mục Hà Nội khẳng định rằng thờ phượng là một quyền cơ bản của con người được luật pháp bảo vệ. Tôi sẵn sàng đi tù vì đoàn chiên nếu chính quyền bắt giam họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha gọi điện văn chia buồn vì sự ra đi của Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp Christodoulos. Đức cha Christodoulos qua đời sáng thứ Hai vừa qua vì bệnh ung thư gan, hưởng thọ 69 tuổi. Cách đây hơn một năm, ngày 14 tháng 12 năm 2006, vị Tổng giám mục chính thống này đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha nhân dịp đến viếng thăm Tòa Thánh Vatican. Hồi năm 2001, Ngài cũng đã đón tiếp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Athens, nhân dịp vị giáo hoàng này đi lại cuộc hành trình của Thánh Phaolô Tông Đồ. Kể từ năm 1054, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm Hy Lạp. Trong điện văn gửi cho Đức cha Seraphim Tổng giám mục Charisia và Christos, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc vì sự ra đi quá sớm của Đức cha Christodoulos. Trong điện văn, Đức Benedicto nhắc lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà Đức cha Christodoulos đã dành cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như chuyến viếng thăm Vatican của vị giám mục này hồi năm 2006. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những biến cố này đã mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác chân thành giữa Công giáo và chính thống Hy Lạp. Theo dự trù, Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn, và Đức cha Brian Ferren, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, sẽ đại diện Tòa Thánh đến tham dự tang lễ của Đức Tổng giám mục Christodoulos, sẽ được cử hành vào ngày hôm nay tại nhà thờ chính tòa Athens dưới sự chủ tọa của Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople Bartolomeo Đệ Nhất. Tin Roma. Một số doanh gia Kitô Âu Châu kêu gọi thực thi giáo huấn xã hội của giáo hội. Một thông cáo được Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình cho biết trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 tới đây sẽ diễn ra tại Milano, Bắc Ý, một hội nghị với chủ đề Các nhà doanh nghiệp Kitô vì tương lai của Âu Châu. Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, sẽ thuyết trình về cội rễ Kitô của Âu Châu. Các tham dự viên đa số đến từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý. Ngoài các động lực kinh tế, các nhà doanh nghiệp Kitô còn được thúc đẩy bởi những giá trị xã hội như gia đình, công cuộc nghiên cứu khoa học, tình liên đới đối với người di dân, cách riêng Phi Châu. Các nhà doanh nghiệp này nói rằng đây là con đường vương giả để thực thi công ích trong một thế giới toàn cầu hóa. Hội nghị dự trù sẽ có 3 cuộc hội thảo bàn tròn về những đề tài như sự phát triển, gia đình di dân, các cơ hội bằng nhau cho mọi người, tương quan giữa Âu Châu và Phi Châu, cuộc đối thoại giữa niềm tin, khoa học và công nghiệp. Hội nghị sẽ chấm dứt với một cử hành đại kết tại Vương cung Thánh đường Thánh Ambrosio dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, Đức cha Athanase Akai, giám mục phụ tá của Đức Tổng giám mục chính thống Christodoulos vừa mới qua đời, và mục sư Christian Kraus, nguyên chủ tịch của Liên đoàn Luther Thế giới. Tin Ấn Độ. Người Công giáo Ấn Độ cảm ơn những người Hồi giáo cởi mở với cuộc đối thoại. Theo tập san các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, vào giữa lúc Tòa Thánh Vatican đang chuẩn bị đón tiếp một phái đoàn Hồi giáo đã từng ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, thì tại Ấn Độ các nhà trí thức Công giáo đã cảm ơn những người Hồi giáo vì sáng kiến đối thoại này. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, tại New Delhi, khoảng 80 nhà trí thức Công giáo đã soạn thảo một lá thư để trả lời cho lá thư mà 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Các nhà trí thức Công giáo được quy tụ trong Hiệp hội Nghiên cứu Hồi giáo được thành lập vào năm 1979 theo gợi ý của Ủy ban về Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, gồm hầu hết những nhà nghiên cứu và chuyên gia về Kitô giáo và Hồi giáo. Các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ muốn tìm một câu trả lời cho các học giả Hồi giáo dưới nhãn quan của người Ấn Độ. Các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ đã thảo luận về nội dung lá thư của 128 học giả Hồi giáo. Họ đã nhìn nhận rằng lá thư này đã nhấn mạnh đến những điểm tương đồng mà người ta có thể tìm thấy trong Hồi giáo lẫn Kitô giáo, cũng như sự cần thiết phải có sự hợp tác giữa người Hồi giáo và Kitô hữu để kiến tạo hòa bình trên thế giới. Trong lá thư gửi cho các học giả Hồi giáo, các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng chính trong cuộc sống hàng ngày mà các tín đồ Hồi giáo và tín hữu Kitô có thể gặp gỡ nhau. Trong một xứ sở mà cả hai tôn giáo cộng lại chỉ có khoảng trên dưới 15% dân số, các nhà trí thức Công giáo Ấn Độ viết rằng, trong khi tùng phục một Thiên Chúa siêu việt và đồng thời cũng là Thiên Chúa tình yêu, chúng tôi khẳng định rằng, chúng ta không thể đặt tự do của chúng ta dưới bất cứ một thụ tạo nào. Chính nhân danh tình yêu này mà chúng ta phải nỗ lực để mang lại thiện ích cho các cộng đồng và cá nhân khác nhau, hầu xây dựng một xã hội Ấn Độ thực sự cởi mở với mọi người. Tin Trung Quốc. Các tổ chức Công giáo yêu chuộng hòa bình tại Hồng Kông đã tung ra chiến dịch kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy trả tự do cho 3 nhà tranh đấu cho nhân quyền và chấm dứt mọi hành vi khủng bố đối với gia đình của họ. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và Trung tâm Á Châu vì Tiến bộ của các dân tộc đã phát động chiến dịch nói trên vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Những người phát động chiến dịch này hy vọng rằng 3 nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc sẽ được trả tự do vào trước dịp Tết âm lịch. Tuy nhiên, Trung tâm Á Châu vì sự tiến bộ của các dân tộc lại tỏ ra quan ngại vì sự đối xử của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với gia đình của các nhà tranh đấu này. Theo trung tâm này, ông Hu Jia bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 12 năm vừa qua, bị cấm không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư. Người vợ xin cho ông được chăm sóc về y tế cũng bị từ chối. Người ta cũng không biết là ông có được bác sĩ trong tù chăm sóc không, vì hiện ông đang bị bệnh gan rất trầm trọng. Người thứ hai là ông Hua Fei Sung cũng bị đánh đập trong tù. Ngày 13 tháng 12 năm vừa qua, ông đã bắt đầu tuyệt thực. Có tin cho biết ông này đã bị cột chặt vào một giường gỗ và bị tra điện trong suốt 14 tháng bị giam giữ vừa qua. Trung tâm nói trên cũng cho biết gia đình và các luật sư bên vực cho nhân quyền cũng bị khủng bố. Chiến dịch do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và Trung tâm Á Châu vì sự tiến bộ của các dân tộc kêu gọi mọi người hãy ký tên vào những lá thư sẽ được gửi cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc để yêu cầu họ bảo đảm sự toàn vẹn thân thể và tinh thần cho ba nhà tranh đấu cho nhân quyền nói trên, đồng thời chấm dứt mọi hành vi đe dọa đối với gia đình của họ. Theo Trung tâm Á Châu vì sự tiến bộ của các dân tộc, ông Hu Jia là người đồng sáng lập và cựu giám đốc của Học viện về Giáo dục Y tế Bắc Kinh. Đây là một tổ chức quần chúng có mục đích giáo dục dân chúng về bệnh SIDA. Ngày 27 tháng Giêng năm vừa qua, khoảng 20 công an đã đột nhập vào nhà và bắt giữ ông vì nghi ngờ ông xích động chống phá nhà nước. Về phần mình, ông Hua Feisun bị kết án 5 năm tù vì đã cho xuất bản một cuốn sách trong đó ông tố cáo tình trạng tham nhũng tại thành phố Shenzhen. Riêng ông Chen Guangchen bị kết án 4 năm tù vì tội gọi là phá hoại tài sản quốc gia và tổ chức một cuộc vận động quần chúng và cản trở giao thông.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nội dung sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng thứ Ba, ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM Đồng Tâm, đã chú tọa một cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha mang tựa đề Chúa Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, được trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ, gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 8, câu 9. Nhắc đến ý nghĩa của mùa chay, sẽ bắt đầu vào thứ tư lễ tro, mùng 6 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha viết như sau. Mỗi năm, mùa chay cho chúng ta cơ hội để đào sâu ý nghĩa và giá trị của bản sắc Kitô chúng ta, và thúc đẩy chúng ta tái khám phá lòng nhân từ của Chúa, để từ đó chúng ta cũng trở nên nhân từ hơn với người anh em của chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, mùa chay cũng mời gọi chúng ta luyện tập về đàn thiêng liêng, nhất là xuyên qua việc thực thi bố thí, để trưởng thành trong bác ái và nhận ra Chúa Giêsu trong người nghèo. Về việc thực thi bố thí, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai khía cạnh liên quan đến người nhận bố thí, cũng như người thực thi bố thí. Đức Thánh Cha viết như sau. Bố thí là một cách cụ thể để giúp đỡ những người đang túng thiếu, và đồng thời cũng là một sự luyện tập để thoát khỏi sự gắn bó với của cải trần thế. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần phải tránh điều mà Ngài gọi là sự tôn thờ của cải vật chất. Ngài kêu gọi người Công giáo hãy cương quyết chống lại cơn cám dỗ này, khi nhắc lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu: các người không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Như vậy, bố thí là một khí giới chống lại cơn cám dỗ trường kỳ này. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một lợi ích khác của việc quyên góp cho người nghèo trong suốt mùa chay. Lợi ích đó là sự thông hiệp trong tình huynh đệ. Ngài khẳng định, ngoài việc thanh tẩy nội tâm, bố thí còn là một cử chỉ thông hiệp giáo hội, như đã từng xảy ra trong thời giáo hội tiên khởi. Nhắc lại giáo huấn của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha viết như sau. Chúng ta không phải là chủ nhân, mà chỉ là những người quản lý đối với của cải mà chúng ta đang có. Không nên xem của cải như một sở hữu riêng của chúng ta, mà chỉ như những phương tiện, qua đó Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở nên khí cụ của tình yêu quan phòng của Ngài đối với tha nhân. Nhưng theo Đức Thánh Cha, bác ái được thực thi qua việc bố thí, phải luôn đi đôi với công bình. Ngài đặc biệt nói đến đòi hỏi về công bình tại những quốc gia mà người tín hữu Kitô chiếm đa số. Đức Thánh Cha viết rằng, các tín hữu Kitô còn có trách nhiệm nặng nề hơn đối với rất nhiều người đang sống trong cơ cực và bị bỏ rơi. Cứu giúp họ không chỉ là một cử chỉ bác ái, mà là một đòi hỏi công bình. Nhưng Đức Thánh Cha nói thêm đặc điểm của bố thí là nó phải được thực thi một cách kín đáo, bởi vì chúng ta phải làm mọi sự để tôn vinh Chúa, chứ không phải để vinh danh chúng ta. Nếu không, chúng ta không sống theo tinh thần tin mừng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn giải thích rằng, bố thí theo tin mừng không phải là một hành động đơn thuần vị tha, mà là một thể hiện của bác ái, vốn là một nhân đức đối thần. Nhân đức này đòi hỏi phải có sự hoán cải nội tâm vì tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Cư xử như thế là noi gương Chúa Giêsu, đấng khi chịu chết trên thánh giá, đã tự trao hiến trọn vẹn cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cơn cám dỗ của vinh quang phù phiếm như sau. Trao ban của cải cho người khác sẽ chẳng có ích gì, nếu vì đó mà con người tự phụ vì vinh quang phù phiếm. Chính vì thế, mà ai biết rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi bí ẩn và sẽ thưởng công một cách kín đáo, sẽ không tìm kiếm vinh quang trong những việc bác ái của mình. Theo Đức Thánh Cha, phần thưởng trọng đại nhất mà việc bố thí mang lại cho chúng ta chính là niềm vui. Như Thánh Phaolô đã ghi lại lời của Chúa Giêsu trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 20, câu 35. Cho thì vui hơn là nhận lãnh. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Khi chúng ta hành động vì yêu thương, chúng ta thể hiện chân lý về con người chúng ta là chúng ta được tạo dựng không phải cho chúng ta mà cho Chúa và cho anh em chúng ta. Mỗi lần mà vì tình yêu Chúa, chúng ta chia sẻ của cải cho tha nhân đang túng thiếu, chúng ta cảm nghiệm được rằng sự sống sung mãn xuất phát từ tình yêu và mọi sự sẽ biến đổi thành ơn lành cho chúng ta dưới hình thức của bình an, sự thỏa mãn nội tâm và niềm vui. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui này chính là phần thưởng của Cha trên trời. Cuối cùng, bố thí còn mang lại cho chúng ta một ơn ích khác là ơn tha thứ. Đức Thánh Cha viết, giờ phút này tôi nghĩ đến rất nhiều người đang bị đè bẹp dưới sức nặng của sự dữ mình đã làm, và vì đó mà cảm thấy xa Chúa, lo sợ và không thể chạy đến với Ngài. Việc bố thí, khi làm cho chúng ta xích lại gần với người khác, cũng đưa chúng ta đến gần Chúa. Nó có thể trở thành khí cụ của một sự hoán cải đích thực và hòa giải với Ngài và với người anh em. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, bố thí là trường dạy chúng ta sống quảng đại. Theo gương Chúa Giêsu là đấng đã tự trao hiến trọn vẹn, chúng ta có thể học biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà trọn vẹn. Chúng ta không chỉ trao ban một ít những gì chúng ta có, mà là trao ban chính con người chúng ta. Toàn bộ tin mừng phải chăng không tóm gọn trong giới răn bác ái đó sao?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Phép lạ Medjugorje, sức khỏe được phục hồi, hôn nhân được cứu vãn. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. David Parks là một cầu thủ túc cầu thế giới nổi tiếng của Ireland và đồng thời cũng là một ca sĩ được mộ mến trong cả nước. Anh lập gia đình với cô Anne McGrath và có được hai mặt con. Gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc nếu một tuần lễ sau mùa thi đấu hồi tháng 7 năm 1977, David không khám phá ra mình mắc chứng bệnh mà y khoa gọi là bệnh Crohn. Những người mắc chứng bệnh này thoạt tiên thấy đau trong dạ dày. sau đó là nôn mửa sau mỗi bữa ăn và tiêu chảy. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ, từ 102 ký, David chỉ còn cân nặng 59 ký. Vài tháng sau, David nhập viện để được giải phẫu. Trong 2 năm sau đó, hệ thống bài tiết của anh chỉ được giải quyết bằng một chiếc túi gắn ở bên hông. Mặc dù sức khỏe không hoàn toàn phục hồi, nhưng vì tình trạng tài chính eo hẹp, David phải hàng đêm đi hát tại các khách sạn để gia tăng thu nhập cho gia đình. Đứa con trai 3 tuổi của anh lại mang bệnh cong cột sống. Anh, vợ anh phải ở nhà trông nom con cái. Do đó, ngoài việc đi hát ban đêm, David còn phải làm thêm trong một siêu thị. Tháng 12 năm 1977, anh được đưa vào bệnh viện để giải phẫu đường ruột. Trong 2 năm sau đó, anh lại phải trải qua 2 lần giải phẫu nữa. Dù trong 2 năm liền sau đó, tương đối anh được bình phục, nhưng về mặt thiêng liêng, anh tuyên bố không còn tin tưởng ở Chúa nữa. Làm sao có thể có một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, nhưng lại để cho đứa con trai của anh bị kết án, có thể chết sớm vì bệnh cong cột sống? Làm sao một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương lại để cho anh, người phải lo gánh vác gia đình, lại phải quằn quại trong đớn đau? David không đến nhà thờ nữa, và anh cũng khuyến dụ vợ anh bỏ lễ Chúa Nhật. Anh còn cảnh cáo vợ không được đọc kinh cầu nguyện trước mặt anh. Tháng 6 năm 1981, anh lại vào bệnh viện để được giải phẫu một lần nữa. Và 3 năm sau, anh trải qua lần giải phẫu thứ 5. Khi đứa con thứ 3 chào đời, David hoàn toàn rơi vào thất vọng và bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình cảm. Trong khi không còn biết bám víu vào đâu, vợ anh chỉ còn biết trông cậy vào ơn Chúa. Chỉ đi lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho sức khỏe của chồng, và nhất là để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng tháng 8 năm 1987, David dọn ra khỏi gia đình. Sau vài tháng sống xa vợ con, anh trở về. Anh ngạc nhiên đến xấu hổ khi thấy vợ anh không hề mở miệng trách móc anh điều gì. Dù vậy, đầu năm 1988, anh lại bỏ nhà ra đi một lần nữa, và lại một lần nữa trở về trong vòng tay yêu thương và tha thứ của vợ anh. Mùa Giáng sinh năm đó, sau những cơn đau dữ dội trong dạ dày, anh được đưa vào bệnh viện để trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài 11 tiếng đồng hồ. Sau cuộc giải phẫu ấy, viên bác sĩ trưởng ca mổ ra ngoài phòng đợi để báo cho vợ anh biết rằng anh sẽ không sống quá 10 tuần lễ nữa. Trong cơn đau tột cùng, vợ anh kêu khóc và cho biết chị không có đủ can đảm để nói điều đó với chồng. Ngày hôm sau, viên bác sĩ đã đích thân đến bên giường bệnh và thông báo cho anh sự thật ấy. David đã đón nhận sự thật một cách bình tĩnh. Mỗi ngày vợ anh luôn có mặt bên cạnh anh để nâng đỡ và an ủi anh. Giờ này, anh hiểu được thế nào là vai trò của một người vợ và một người mẹ mà vợ anh đã đảm nhận trong bao nhiêu năm qua. Không bao lâu, ban nhạc của anh và các nghệ sĩ quen biết của anh đã biết được tình trạng sức khỏe của anh. Họ liền tổ chức một buổi ca nhạc để quyên tiền giúp đỡ gia đình anh. Một người trong ban tổ chức còn nói rõ tiền thu được của buổi ca nhạc sẽ được dành cho tang lễ của anh. Quả thật, với trọng lượng 44 kg, con người đã từng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Ireland chấp nhận sự thật là mình phải từ giã cõi đời. Tháng 2 năm 1989, trong một buổi tiếp tân để gây quỹ cho anh, ngoài ban nhạc và các nghệ sĩ tên tuổi trong nước, người ta thấy có một nữ ký giả tin lành. Chị sinh trưởng trong một gia đình tin lành ở Bắc Ireland. Vài năm trước đó, do nghiệp vụ, chị phải làm một bài phóng sự về các cuộc hành hương tại Medjugorje, mà chị xem như là một thứ dị đoan. Nhưng kinh nghiệm mà chị trải qua tại đây đã thay đổi cái nhìn của chị, đến độ thúc đẩy chị tìm hiểu đạo Công giáo. 2 năm sau, chị xin trở lại Công giáo. Với tất cả nhiệt thành, chị và một người bạn đã đứng ra tổ chức một công ty du lịch chuyên giúp các chuyến đi Medjugorje. Trong buổi tiếp tân đó, chị quyết định thuyết phục David làm một chuyến hành hương đến Medjugorje. Anh, vợ anh sung sướng vô cùng khi hay tin chồng mình chấp nhận đi hành hương đến Medjugorje. Nhưng dĩ nhiên, David đi đến đó để làm vừa lòng vợ hơn là do xác tín cá nhân. Ngay trong thánh lễ đầu tiên kéo dài 90 phút đồng hồ, anh đã giận dữ nói với vợ. Anh phải rời bỏ nơi này tức khắc, ngay cả phải đi một mình. Vợ anh nài nỉ. Nếu anh có thể nán ở lại cho đến buổi lễ chiều nay, em sẽ thu xếp hành lý và đi về với anh tức khắc. Chiều lòng vợ, anh đã ở lại để tham dự nghi thức cầu nguyện cho các bệnh nhân. Vào giữa lúc người ta đưa các bệnh nhân đến gần bàn thờ để được linh mục sức dầu và chúc lành, David cười cợt và chống chế. Anh biết rằng anh chỉ còn có 2 tuần lễ để sống. Một lần nữa để chiều vợ, anh tiến lên trước mặt vị linh mục. Vị linh mục đặt thánh giá trên tay phải của anh và đặt tay ngài trên đầu anh để cầu nguyện. Lúc đó, anh cảm thấy có một sức nóng lạ thường chạy xuyên qua người anh. Về phòng trọ, anh cảm thấy đói và ăn uống bình thường trở lại. Cơn nôn mửa và tiêu chảy hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy trong tâm hồn một sự bình an lạ thường. Ngày hôm sau, anh trở lại nhà thờ để xưng tội. Đây là lần đầu tiên anh trở lại với bí tích hòa giải, sau không biết bao nhiêu năm xa cách giáo hội. Sau đó, anh và vợ anh leo lên ngọn đồi Potro, nơi mà người ta tin là Đức Mẹ đã hiện ra cho các thanh thiếu niên năm tư hồi tháng 6 năm 1981. Có một đám đông đang lần chuỗi. Anh ngồi xuống với họ và cố gắng đọc kinh lạy cha và kính mừng, nhưng không tài nào nhớ nổi một chữ. Vợ anh thấy rõ anh đang bị dao động mãnh liệt. Chị đứng dậy vì nghĩ rằng anh muốn đi về. Anh đứng lên, vòng tay ôm lấy vợ, xin chị tha thứ và bắt đầu khóc. Cả hai vợ chồng cùng khóc với nhau trong những giọt nước mắt sung sướng. David từ giã Medjugorje với niềm an bình mà anh chưa từng cảm nhận được. Anh chia sẻ như sau. Nếu Chúa có nói với tôi rằng bệnh Crohn sẽ trở lại, thì tôi cũng vẫn không thể để mất sự bình an ấy. Tôi sẽ thưa với Chúa, con xin vâng ý Chúa, miễn là con có được sự bình an ấy. Con xin chấp nhận chịu bệnh này để đền bù vì những khổ đau mà con đã gây ra cho anh và 2 gia đình. Trở về Dublin, David được các bác sĩ chẩn đoán cho biết rằng các triệu chứng của bệnh Crohn đã hoàn toàn biến mất. David Parks đã thu bài Ave Maria của Schubert như một bài ca tạ ơn dâng lên mẹ Maria. Tại một đại hội thánh mẫu tại California, Hoa Kỳ, anh đã được mời đến để hát và chia sẻ kinh nghiệm được chữa lành của anh. Với anh, cuộc hôn nhân được cứu vãn và sự bình an mà anh có được là điều quan trọng hơn cả việc anh được chữa lành trong thân xác. Chúng tôi xin tạm ngưng mục thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp mùa chay, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3. Về đề tài, Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì anh em. Trích thư Corinto thứ 2, chương 8, câu 9. Một văn kiện tòa thánh hôm nay và thứ năm tuần sau. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay này của Đức Thánh Cha. Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần thứ nhất. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, mỗi năm, mùa chay mang lại cho chúng ta một cơ hội theo ý Chúa quan phòng để đào sâu ý nghĩa và giá trị cuộc sống Kitô của chúng ta và khích lệ chúng ta khám phá lòng từ bi của Thiên Chúa để đến lượt chúng ta trở nên từ bi hơn đối với anh chị em mình. Trong mùa chay, giáo hội quan tâm đề nghị một số công tác đặc biệt, tháp tùng các tín hữu một cách cụ thể trong tiến trình canh tân nội tâm. Đó là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí. Năm nay, qua sứ điệp mùa chay như thường lệ, tôi muốn dừng lại để suy tư về việc làm phúc như một phương thức cụ thể để giúp đỡ những người đang gặp cảnh túng quẫn, và đồng thời, đó cũng là một việc thực hành khổ chế để giải thoát chúng ta khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Hễ những quyến rũ của cải vật chất càng mạnh, thì quyết tâm của chúng ta càng phải rõ ràng, để không coi chúng là thần tượng. Chúa Giêsu đã minh bạch quả quyết, các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền tài cùng lúc. Phúc âm Thánh Luca chương 16 câu 13. Làm phúc bố thí giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ liên lụy ấy, dạy chúng ta đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, và chia sẻ với họ những gì chúng ta có được nhờ lòng nhân từ của Chúa. Những cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ người nghèo tại nhiều nơi trên thế giới trong mùa chay nhắm đến mục đích ấy. Như thế, cùng với sự thanh tẩy nội tâm, chúng ta có thêm một sự hiệp thông giáo hội như đã xảy ra trong giáo hội sơ khai. Thánh Phaolô đã nói về điều ấy trong các thư của Ngài liên quan tới cuộc lạc quyên để giúp đỡ cộng đoàn Jerusalem. Chúng ta có thể đọc thư Roma chương 15, câu 25 đến 27. Theo giáo huấn của Tin Mừng, chúng ta không phải là sở hữu chủ, nhưng là những người quản lý các tài sản chúng ta có. Vì thế, không được coi những của cải vật chất chúng ta sở hữu như tài sản hoàn toàn thuộc về ta, nhưng như những phương tiện, qua đó Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành dụng cụ của sự quan phòng của Ngài đối với tha nhân. Như sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở, của cải vật chất có một giá trị xã hội. Theo nguyên tắc, các của cải ấy là để mưu ích cho tất cả mọi người. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã minh bạch cảnh giác những người có của cải vật chất nhưng chỉ sử dụng cho mình. Đứng trước bao nhiêu người thiếu thốn mọi sự và đang chịu đói, những lời của Thánh Gioan sau đây như một lời khiển trách nặng nề. Nếu một người có của cải trần thế này thấy người anh em mình ở trong tình cảnh túng quẫn mà khép kín tâm hồn mình lại, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong kẻ ấy được? Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 17. Những lời mời gọi chia sẻ ấy càng vang dội hùng hồn tại những nước có đa số dân là tín hữu Kitô, vì trách nhiệm của họ càng nặng nề đứng trước đông đảo những người đang chịu cảnh nghèo đói và bị bỏ rơi. Cứu giúp những người ấy là một nghĩa vụ thuộc về đức công bằng, trước khi là một hành vi bác ái. Tin mừng làm nổi bật một đặc tính tiêu biểu của việc làm phúc bố thí theo tinh thần Kitô giáo. Hành động này phải kín đáo. Chúa Giêsu nói, đừng để tay trái của ngươi biết việc tay phải của ngươi làm. Để việc làm phúc của ngươi được bí mật. Phúc âm cho Thánh Mát-thêu chương 6 câu 3 đến câu 4. Trước đó, Chúa đã nói rằng, không được vênh vang vì các việc lành của mình, để khỏi bị nguy cơ mất phần thưởng trên trời. Xem phúc âm cho Thánh Mát-thêu chương 6 câu 1 đến câu 2. Mối quan tâm của người môn đệ là làm sao để tất cả được thực hiện vì danh danh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cảnh giác, như thế ánh sáng của các con chiếu tỏa rạng ngời trước mặt người đời, để họ thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Phúc âm cho Thánh Mát-thêu chương 5 câu 16. Vì thế, tất cả phải được thực hiện vì vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải để làm vinh danh chúng ta. Anh chị em thân mến, ý thức này phải thấp tụng mọi hành vi trợ giúp tha nhân, tránh không để cho nó biến thành một phương thế để làm cho mình được nổi bật. Nếu khi thực hiện một hành vi tốt đẹp, chúng ta không nhắm mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa và mua ích đích thực cho anh chị em, nhưng chỉ nhắm cho mình được tư lợi hoặc được hoan hô, thì chúng ta đặt mình ra khỏi nhãn giới của tin mừng. Trong xã hội tân tiến với những hình ảnh, cần phải quan tâm canh chừng vì cám dỗ vừa nói thường xảy ra. Làm phúc bố thí theo tinh thần tin mừng không phải chỉ là yêu người. Đúng hơn, đó là một sự diễn tả đức bác ái một cách cụ thể. Đây là một nhân đức đối thần, đòi phải có sự hoán cải nội tâm, trở về với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Noi gương Chúa Giêsu Kitô, đấng đã hiến thân mình vì chúng ta khi chịu chết trên thập giá. Làm sao không cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu người đang quảng đại nâng đỡ tha nhân trong cảnh khó khăn, với tinh thần vừa nói, trong âm thầm, xa cách mọi ngọn đèn pha của xã hội truyền thông. Trao tặng của cải của mình cho tha nhân chẳng ích lợi bao nhiêu nếu tâm hồn trở nên kiêu hãnh vì hành động ấy. Đó là lý do tại sao một người biết Thiên Chúa nhìn trong bí mật và tưởng thưởng trong âm thầm, nên không tìm kiếm sự nhìn nhận của loài người đối với những công việc từ bi họ thực hiện. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Ý thức về những quyền cơ bản của mình. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư đề ngày 14 tháng 10 năm 1999 gửi lên các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người đã bị đột nhiên bắt giam trong hơn 2 tháng liền, đã cho biết thêm rằng ông lại bị công an bắt lên sở công an Hà Nội tra khảo suốt 4 buổi. Theo lời ông, họ căng vặn những câu hỏi hết sức vu vơ. Ngoài ra, chiếc máy computer của gia đình ông vốn là phương tiện kiếm sống hiện nay của người con trai ông, một nhà địa vật lý đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được đào tạo từ Mỹ về, cũng bị tịch thu. Trong phần cuối lá thư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang yêu cầu như sau: hủy bỏ ngay lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông, không được trù diệt con cái ông. Trả ngay máy computer, máy photocopy và các tài liệu đã tịch thu giữa qua hai đợt lục soát nhà ông. Bỏ ngay tình trạng phá rối điện thoại của gia đình ông, đột xuất vào ban ngày và thường xuyên vào khoảng từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Trả tự do hoàn toàn ngay cho ông, dứt khoát chấm dứt việc khám xét tùy tiện và sự hành hạ đọa đầy ông một cách vô lý bằng những cuộc thẩm vấn vô nghĩa kéo dài. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kết thúc lá thư gửi cho các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau. Nếu sự tàn bạo vì lý do nào đó điên cuồng vượt qua cả sự kiểm soát cần thiết của chính quyền, tôi thống thiết kêu gọi lương tri Việt Nam và quốc tế hãy tích cực hỗ trợ vợ con, cháu và những người thân của tôi đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn hữu hiệu và kiên trì truy cứu phán xử đến cùng vì tinh thần bảo vệ nhân quyền của nhân loại, vì lẽ phải và công lý. Hiện nay, những người dám lên tiếng đòi hỏi tôn trọng nhân quyền như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang không phải là nhiều. Trong thiên ký sự viết ngày 12 tháng 8 vừa qua, cũng gửi lên các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, ông cho biết có nhiều người ngậm ngùi, phân trần với ông như sau. Chúng tôi cũng nghĩ, và cũng thấy phải nói, phải viết như anh, nhưng hèn quá. Chẳng qua, chỉ vì sợ mất miếng cơm manh áo, sợ con cháu bị trù diệt. Lời phân trần trên đây của nhiều người chứng tỏ rằng lương tri, lẽ phải, lý trí của người lúc nào cũng nhận ra thế nào là điều ngay lẽ phải, thế nào là gian tà độc ác, thế nào là những quyền cơ bản của con người, thế nào là vi phạm những quyền cơ bản ấy. Chính vì ý thức về những quyền cơ bản của mình mà trong suốt thời gian vừa qua, những người Công giáo Hà Nội đã kéo nhau đến tòa khâm sứ để canh thức cầu nguyện và yêu cầu nhà nước hoàn trả lại đất đai của giáo hội mà họ đã chiếm hữu một cách bất công từ bao nhiêu năm qua. Đòi lại đất đai, tài sản của giáo hội là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn, người giáo dân Hà Nội muốn qua cơ hội này thể hiện một trong những quyền cơ bản của con người là được thể hiện niềm tin của mình. Quyền ấy gắn liền với một trong những quyền cơ bản nhất của con người là được bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa, với tư cách cá nhân hay như một tập thể. Chúng tôi đang bàn đến việc giáo dục về chính trị, một cách đặc biệt về các quyền cơ bản của con người. Ở đâu và ở thời đại nào, lương tri và lý trí của người cũng cảm nhận được mình có những quyền cơ bản bất khả xâm phạm. Nhân quyền không có màu sắc. Không có nhân quyền dành riêng cho Á Châu, cho Phi Châu, hay nhân quyền dành riêng cho Tây Phương. Nhân quyền đơn thuần là nhân quyền chung cho tất cả và mỗi một con người có mặt trên trái đất này, bất luận màu da, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Đây là chân lý nền tảng nhất đã được nhìn nhận và tuyên xưng trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hồi năm 1948. Các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ký tên vào bản tuyên ngôn này không phải chỉ để được thu nhận làm hội viên của tổ chức, mà còn công khai nhìn nhận và tuyên xưng chân lý ấy. Lương tri và lý trí là nền tảng chung, dựa trên đó, mọi người đều nhìn nhận những quyền cơ bản của con người. Riêng đối với người Tín hữu Kitô, ngoài lương tri và lý trí, họ còn được soi sáng bởi mặc khải. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã khẳng định rằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là chân lý nền tảng nhất về con người mà Kinh Thánh đã tỏ bày cho nhân loại. Nếu con người có một phẩm giá làm nền tảng cho những quyền bất khả xâm phạm, là bởi vì nó mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là sự đóng góp lớn lao nhất mà giáo hội muốn mang lại cho nhân loại trong nỗ lực gây ý thức và kêu gọi tôn trọng nhân quyền. Học tập về chính trị đối với người Tín hữu Kitô trước hết là ý thức về những quyền cơ bản của mình như một đòi hỏi của phẩm giá cao trọng được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại phẩm giá cao trọng ấy. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa cho nên mạng sống của người là thánh thiêng. Trong chương 9 của sách Sáng Thế Ký, chúng ta đọc được như sau. Ta sẽ đòi máu huyết tính mạng các ngươi, ta sẽ đòi mạng sống nơi các loài thú vật, ta sẽ đòi mạng sống nơi tay ngươi, nơi tay của anh em ngươi. Ai đổ máu con người, dơ máu con người, máu nó sẽ phải đổ ra, bởi vì theo hình ảnh của Thiên Chúa mà con người đã được tạo thành. Theo bản văn này, Thiên Chúa nghiêm cấm con người đổ máu người đồng loại là bởi vì sự sống con người là thánh thiêng. Ngày nay, chúng ta gọi đó là quyền sống. Ai vi phạm quyền này, kẻ đó phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về máu của người anh em mình. Điểm đáng chú ý trong bản văn chính là lý do nghiêm cấm việc đổ máu người đồng loại. Đó là Thiên Chúa đã tạo thành con người theo hình ảnh của người. Bản văn lặp lại chân lý đã được mặc khải trong việc tạo dựng con người ở chương 1 của sách Sáng Thế Ký như sau. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của người. Người tạo dựng họ theo hình ảnh của người. Người tạo dựng họ có nam, có nữ. Con người phải được tôn trọng bởi vì nó được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, bất luận phái tính, tuổi tác, địa vị xã hội, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo. Tôn trọng con người cũng đồng nghĩa với kính thờ đứng tạo hóa, vì người đã ghi khắc hình ảnh của người trong con người. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người được mời gọi lãnh lấy trách nhiệm đối với người anh em và công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Trách nhiệm này đã được tỏ rõ trong mệnh lệnh được Thiên Chúa ban bố cho con người. Hãy sinh sản, hãy làm đầy mặt đất, hãy thống trị trái đất. Vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, con người là cộng sự viên của người, do đó phải chịu trách nhiệm về bản thân, về người đồng loại, cũng như đối với công cuộc sáng tạo của người. Như vậy, tôn trọng nhân quyền không chỉ giới hạn trong việc nhìn nhận các quyền cơ bản của người khác, mà còn phải nỗ lực để cổ võ và phát huy các quyền ấy. Nhưng bước đầu tiên và cơ bản trong trách nhiệm đó chính là lên tiếng tố cáo các bất công. Không những bất công mà bản thân mình phải gánh chịu, mà nhất là các bất công mà người khác là đối tượng. Đây vốn là sứ mệnh mà các vị ngôn sứ trong Cựu Ước không ngừng thực thi. Đó chính là trách nhiệm của những ai ý thức được rằng sự sống con người là thánh thiêng, bởi vì nó mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã thương con khi con còn là cái người, Chúa đã yêu con khi con còn hèn yếu người, Chúa đã yêu con cho con được sống làm người, cho con được làm con Chúa, con cảm mến tri ân xin dâng lời chúc mừng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài.
Ngày 16 tháng 9 năm 1943, năm người lính thuộc quân đội Đức Quốc xã bị phục kích và sát hại trên đường hành quân gần thành phố Trani, miền Bắc Italia. Để trả thù, viên đại tá chỉ huy quân đội Đức ra lệnh lùng bắt 50 người có thế giá nhất trong thành phố Trani và đem đi xử bắn. Được tin, Đức Tổng giám mục sở tại cùng với Đức Cha Phó nhất định tìm mọi cách để cứu sống những người thường dân vô tội đó. Đến ngày xử bắn đã được ấn định, 50 thường dân vô tội bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng, đứng thành một hàng dài trước công trường của thành phố. Dân làng và thân nhân của những người sắp bị xử bắn được chứng kiến tấn kịch sát hại khủng khiếp sắp diễn ra từ đằng xa. Phía sau lưng những người sắp bị xử bắn là một hàng lính thuộc quân đội Đức Quốc xã, cũng đã sẵn sàng với khẩu súng trên tay, chỉ chờ lệnh bắn. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục tìm cách thuyết phục viên đại tá chỉ huy trưởng xét lại và dũ lòng thương tha chết cho những người dân vô tội. Nhưng ông ta vẫn cứng lòng, ý chí cương quyết trả thù hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt của ông. Giờ đã điểm, một hồi còi hú lên, báo hiệu lệnh nhắm súng. Đức Tổng giám mục nài nỉ xin đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị xử bắn, ban phép lành tha tội và lời khích lệ cuối cùng. May mắn thay, lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục được ưng thuận. Sau khi đã ban phép lành cho người thứ 50, Đức Tổng giám mục và Đức Cha Phó cũng đều đứng vào hàng tiếp theo những người sắp bị xử bắn. Với tất cả sự bình thản, vị chủ chăn nói với viên đại tá chỉ huy trưởng. Không chỉ có 50 người, nhưng bây giờ là 52 người chúng tôi. Xin ông cứ hạ lệnh bắn. Xin Thiên Chúa nhân từ vô cùng tha thứ tội ác cho ông. Đức Tổng giám mục vừa dứt lời, bỗng dưng từ bầu khí nặng trĩu của sự chết vang lên những tiếng vỗ tay reo hò như của ngài đại lễ. Không ai bảo ai, tất cả mọi khẩu súng đang nhắm vào 50 người vô tội cùng một lúc được hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đàn chiên được tha bổng và được thoát chết. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương anh hùng của Đức Tổng giám mục trên đây phản ảnh hình ảnh vị chủ chăn lý tưởng là chính Chúa Giêsu và cũng là sứ mệnh người chăn chiên lành mà Chúa Giêsu muốn được tiếp tục trong giáo hội qua các tông đồ và những người kế vị các ngài. Chúa Giêsu đã tuyên bố về ngài như sau: Ta chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử và vì chiên không thuộc về anh ta, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Ta chính là một tử nhân lành, ta biết chiên của ta và chiên ta biết ta. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10, câu 11 đến câu 14. Là một tử nhân lành, Chúa Giêsu không bao giờ tỏ ra dửng dưng trước nỗi đau khổ của mỗi con chiên trong đàn chiên của Ngài. Ngài đến trần gian không những chỉ để gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại, nhưng còn để chia sẻ và cảm thông mọi đau khổ của nhân loại, để nhờ đó đem lại cho các đau khổ ấy một ý nghĩa mới và mặc cho chúng giá trị cứu rỗi đời đời. Là một tử nhân lành, Chúa Giêsu không chỉ chờ đợi các chiên lạc phải tự tìm đường trở về chuồng nếu chúng không muốn trở nên mồi ngon cho sói rừng, nhưng Ngài ra đi tìm chiên lạc để dẫn đưa chúng về chuồng, để cứu những con chiên bị trượt chân sa vào hố sâu, không tự mình trèo lên khỏi hố được. Là một tử nhân hiền, Chúa Giêsu không quan tâm lo bảo vệ sự sống của chính mình, nhưng sẵn sàng tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đàn chiên được cứu sống. Thế nhưng, sự sống được hiến dâng như thế không phải là sự sống bị cúp đi, bị mất mát, nhưng là sự sống được Thiên Chúa ưng nhận và thánh hóa, để có thể trở thành phong phú hơn. Chúa Giêsu quả quyết điều đó khi Ngài tuyên bố với dân chúng: Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Lạy Chúa Giêsu là vị chủ chăn nhân hiền duy nhất của cả đàn chiên là toàn thể dân Chúa. Chúa biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một. Chúa cũng chính là đứng chăn chiên nhân lành của đời con, lịch sử đời sống mỗi người chúng con cũng đủ minh chứng điều này. Những khi đời con khô cằn vì khao khát hạnh phúc, Chúa đã dẫn con đến bên dòng suối mát. Những lúc con mệt mỏi sắp kiệt sức, Chúa cho con nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh. Khi con dại dột làm đường lạc bước, Chúa đã tìm kiếm đưa con về đường ngay nẻo chính. Khi con chìm lặng trong hố sâu sự chết, chính Chúa đã hiến dâng mạng sống để con được sống. Lạy Chúa, ơn huệ Chúa suốt đời theo dõi con, và đến muôn đời con sẽ ca khen cảm tạ tình thương Chúa. Amen.
Chúa đã yêu con, cho con làm bạn với Ngài. Chúa đã yêu con, cho con thành người của Chúa. Chúa đã yêu con, cho con được sống cho Ngài. Cho con niềm vui dương nhiên, con cảm mến tri ân, xin dâng lời chúc tụng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương của Ngài.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.